Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chùa sắp tới thì ở Ba Lan có một ngôi chùa mới, và mọi người cũng muốn biết rằng là cách thờ cúng như thế nào cho nó đúng á. Thầy có thể giải thích là thờ một tượng hay thờ nhiều tượng, thờ một Phật hay là thờ nhiều Phật, hay là thờ như thế nào thì thầy có thể giải thích cho chúng ta.
Nếu quý Phật tử hỏi chùa Giác Ngộ thờ một tượng hay nhiều tượng, thầy trả lời liền, vì chùa đó do thầy quyết định. Còn chùa Nhân Hòa thì có Thượng Tọa Thích Trí Chơn làm cố vấn, thì có Bác Hiển và nhiều Phật tử khác trong chùa sẽ thảo luận với nhau và quyết định về việc tôn thờ. Chùa Nhân Hòa đó thì theo văn hóa của Phật giáo miền Bắc, mà văn hóa Phật giáo miền Bắc thì thường thờ nhiều tượng ở trên điện Phật. Trong miền Nam, đánh dấu từ Quảng Trị cho đến mũi Cà Mau đó, thì phần lớn trong chùa chỉ có thờ một tượng hoặc là vài ba tượng thôi. Đó là sự khác nhau về văn hóa thờ phượng ở trong đạo Phật. Trong Phật giáo Nam truyền, còn được gọi là Phật giáo Nguyên thủy, bao gồm Ấn Độ, Thái Lan, Tích Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia, thì trên điện Phật phần lớn chỉ có thờ Đức Phật Thích Ca, người khai sáng ra đạo Phật duy nhất thôi, chứ không thờ các tượng Phật khác. Còn Việt Nam chúng ta do ảnh hưởng Phật giáo Đại Thừa trước đây đó là trực tiếp từ Ấn Độ, về sau này đó thì từ Trung Quốc, cho nên đó, ngoài Đức Phật lịch sử, chúng ta còn thờ các Đức Phật ở các hành tinh khác, bao gồm Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Dược Sư và các vị Bồ Tát lớn trong truyền thống Đại Thừa. Tùy theo không gian của chùa rộng hay là hẹp, chánh điện lớn hay là vừa, mà các chùa chọn việc thờ một Phật hay là nhiều Phật, đó là hoàn toàn lệ thuộc vào cái quyết định của thầy chủ trì và cái sở thích về pháp môn ở ngôi chùa đó. Cốt lõi mà người tu học Phật đó cần phải nhớ khi thờ phượng Phật đó là thay vì người theo các tôn giáo thờ Thượng Đế để cầu Thượng Đế ban phước và ngăn họa, thì người tu học Phật không làm công việc tương tự đó. Mỗi một Đức Phật đó có rất nhiều các đức tính cao thượng. Mỗi danh hiệu của các Đức Phật đó thể hiện ra các đức tính đó. Cho nên khi thờ, chúng ta nêu cam kết học theo các nhân cách vĩ đại này. Ví dụ, nếu ta muốn mình và người thân có được các nhân cách tâm hoan hỷ, biết lắng nghe, hiểu thấu đáo để chia sẻ nỗi khổ niềm đau, thì ta nên thờ Bồ Tát Quan Thế Âm. Nếu ta muốn mình và người thân có tố chất tự lập, có phương pháp, có trí tuệ, có bản lĩnh, có tinh thần vô ngã, tâm vị tha, phụng sự dấn thân giúp đời cứu người, ta nên thờ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nếu ta muốn có một tâm lượng lớn như là quả địa cầu, có thể chứa các vật dơ và các quặng mỏ, tức là tâm bao dung, tâm rộng lượng, tâm mỹ xã, tâm tha thứ, thì ta có thể thờ Đức Bồ Tát Địa Tạng. Nếu ta muốn mình có được cái tâm hoan hỷ, tâm buông xả đó, trên tinh thần rộng lượng, tha thứ, thì ta có thể thờ Đức Phật Di Lặc, tức Đức Phật tương lai. Như vậy, trên một trang thờ tại nhà hay là tại chùa có thể có nhiều Phật khác nhau, và mỗi Đức Phật đó trở thành là bậc thầy của chúng ta về một số nhân cách vĩ đại mà mình nên nỗ lực cam kết để học hỏi và noi theo. Thờ phượng Phật bằng cách này, chúng ta sẽ trở thành những nhân cách vĩ đại bây giờ và trở thành những nhân cách vĩ đại trong tương lai. Do đó, việc cúng các tượng Phật thì không quan trọng. Ví dụ tại nhà, chúng ta chỉ cần cúng bông, cúng trái, cúng nước có đầy nắp, sau một hai ngày có thể đem trái cây xuống ăn, nước rót ra ly để uống. Và bàn thờ đó thì phải lau quét dọn sạch sẽ vài hôm một lần. Các chùa ở miền Nam đó thì trung bình một ngày là quét bát hương 2 lần, rút hết tất cả các chân nhang ra, một lần đó vào giữa trưa và một lần đó vào 5 giờ khuya sau thời cung tụng kinh buổi sớm. Vào năm 2012 đó có 12 ngôi chùa tại Việt Nam bị phát hỏa, là do vì ở miền Nam nắng nóng, rồi cộng với cái việc mà một số chùa để cái chân hương hơi nhiều do các Phật tử cúng mà chưa kịp rút đi đó, rồi lỡ bất cẩn một cái đã dẫn đến tình trạng cháy chùa. Đó là điều rất là đáng đau lòng. Bàn thờ đó cần phải sạch và trang nghiêm thì việc thờ phượng mới có công đức và phước báo. Từ năm 1945 ở miền Bắc, năm 1954 ở Bắc Trung Bộ, vì lúc đó chính sách xã hội chủ nghĩa cho tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng và Phật giáo bị liệt vào nhóm tôn giáo này, cho nên các tăng sĩ không được khích lệ đi tu, do vậy chùa bị bỏ hoang. Phong trào hợp tự đã làm cho các tỉnh Bắc Trung Bộ 10 chùa còn một, xóa một chùa thì mất luôn tất cả các chùa. Do vậy, do không có các tăng ni hướng dẫn, cho nên tình trạng mê tín dị đoan lan rộng ở trong dân gian. Người ta đồn thổi không được đụng vào bát hương, một năm chỉ được làm vệ sinh một lần vào ngày 23 tháng chạp thôi. Và làm như thế đó cũng giống như một năm chúng ta mới tắm một lần. Đang khi con người á, người nào cũng cần một ngày tắm một lần, thay một bộ quần áo, ăn 3 cữ cơm mới được xem là hạnh phúc. Còn ông bà tổ tiên chúng ta làm vệ sinh một lần một năm thôi, chúng ta đang bỏ dơ bàn thờ. Mà thờ Phật như thế thì tội các ngài quá. Cho nên tại gia chúng ta phải thờ thật trang nghiêm, 2-3 ngày quét dọn một lần để chúng ta nhớ đến Phật. Chứ một năm mới một lần thì không thích hợp. Tương tự cúng cho Phật đó, thì không nên cúng mặn, vì các đức Phật đều không ăn. Cúng ông bà tổ tiên cũng như thế, vì ông bà tổ tiên đã tái sinh sau 49 ngày là tối đa rồi. Cho nên việc cúng là tượng trưng, cúng Phật là học hỏi nhân cách của ngài, còn cúng ông bà tổ tiên là để uống nước nhớ nguồn, tránh tình trạng cha mẹ làm thầy, con cái đốt sách ta. Thì đó là cái cách thờ phượng rất đơn giản. Và do vậy người tại gia có thể thờ tượng bằng các chất liệu hay là hình ảnh, là tùy thuộc vào điều kiện kinh tế của mỗi người, hoàn toàn không kiêng cữ gì hết. Có thể thờ tượng đứng, thờ tượng ngồi, thờ tranh ảnh, nhưng mà không thể không thờ Đức Phật Thích Ca tại nhà. Hiện nay có nhiều người tu theo Tịnh Độ Tông Trung Quốc rất cực đoan, trong nhà chỗ nào cũng Phật A Di Đà, chỗ nào cũng cảnh Tây Phương Cực Lạc, Phật Thích Ca thì không có. Điều này cũng giống như là mình đó là nhận cha nuôi, mẹ nuôi, dì nuôi, còn là cha ruột mình thì mình bỏ mất tiêu. Thế đó là không thích hợp, vì không có Phật Thích Ca thì không có đạo Phật. Thờ các Phật khác là thứ yếu thôi. Và đó là các Đức Phật phần lớn theo khuynh hướng của Trung Quốc, chứ không phải của Đức Phật Thích Ca lịch sử. Xin đi câu hỏi khác.